xin nhắc lại, trong chương trình tuần trước, Lại Nguyên Ân đã đọc một đoạn trong chương 8 tiểu thuyết Dông Tố, đã đăng trên Hà Nội Báo năm 1936. Đoạn này mô tả tư cách tồi tàn của một viên quan huyện. Đến năm 1937, khi Dông Tố in thành sách, đoạn này đã bị cắt. Việc khảo sát văn bản đưa nhà nghiên cứu đến vấn đề tìm hiểu tại sao đoạn văn này bị cắt và do ai cắt. Mời quý vị nghe tiếp phân tích của Lại Nguyên Ân.
Như vậy là năm 37 là Vũ Đồng Phụng còn đó, cho nên là ai cắt chính chắc tác giả phải cắt đi. Nhưng tại sao tác giả phải cắt đi? Thì tôi tin là vì Dông Tố chịu một sức ép nào đó. Mà sức ép này á, thời nay cho rằng là kiểm duyệt. Nhưng mà ai cũng biết rằng kiểm duyệt của cái thời những cái năm 30-40 á, thì bao giờ nó cũng để lại giấy trắng mực đen ở trên giấy. Tức là chỗ nào kiểm duyệt thì nó ghi rõ là kiểm duyệt bỏ. Chứ còn ở đây tự ý bỏ như vậy, đây là do tác giả và nhà xuất bản chịu một cái sức ép nào đó, chứ không phải là tại kiểm duyệt.
Thưa anh, nhưng mà cái sự kiện không chỉ ngừng ở đấy, bởi vì Vũ Trọng Phụng còn phải nhượng bộ thêm nhiều nữa phải không ạ?
Như thế này, khi Hà Nội Báo đăng cái chương một cái viên quan vừa được mô tả chân dung này á, tiếp theo cái chương này á, thì cái chương thứ 9 là cái chương mô tả cái ông ta sự kiện như thế nào. Thì chúng ta biết rồi, ông ta sẽ gọi Thị Mịch lên và bảo rằng mày là cái đồ gọi là làm lý không ngôn bài để cho cái dân làng không thiện nữa. Có thể nói là ông ta đã xoay cái công lý là hoàn toàn lảng xa ra những cái người dân của cái làng Quỳnh Thôn để xóa vụ kiện đấy của họ. Thì như vậy là chỉ sau đấy cái chương đó rồi đăng một cái chương nữa là chương 10 thì Hà Nội Báo phải ngừng đăng cái Dông Tố và tuyên bố rằng là từ nay là chúng tôi là không đăng Dông Tố nữa. Và tòa phạm có nói thêm này, đăng một tiểu thuyết xã hội thì chúng tôi biết là cái việc rất khó khăn của nó rồi và bây giờ chúng tôi đã biết rồi và bây giờ thì Dông Tố là không còn được ra mắt nữa. Thế thì sau đó họ làm như là không đăng Dông Tố nữa và tương nhiên là cỡ khoảng độ mấy kỳ sau họ đăng Cơm Thầy Cơm Cô của Vũ Trọng Phụng để thế vào, rồi sau đó lâu nữa thì họ trở lại nhưng không phải trở lại với tên là tiếp tục đăng Dông Tố. Mà họ khởi đăng một cái tiểu thuyết mà họ đánh từ chương 1 gọi là Thị Mịch. Và mặc dù nó bắt đầu là chương 11 nhưng mà họ đánh là chương 1. Thì như vậy tức là cái việc mà khó khăn của cái Dông Tố này khi mà in báo đến nỗi phải đổi tên là nó do sức ép. Sức ép của ai? Không phải sức ép của kiểm duyệt thực dân. Mà đây là sức ép của quan chức ở Bắc Kỳ thời đó. Cái giới quan chức Bắc Kỳ thấy rằng mình bị nói xấu cho nên là đã gây sức ép thế nào đó để cho cái tòa soạn Hà Nội Báo không đăng tiếp cái Dông Tố đó nữa.
Thưa anh, từ cái sự khảo sát văn bản này thì anh có thể xác định về cái sự sai lầm của các nhà nghiên cứu miền Bắc những năm 60 khi họ cho rằng Dông Tố bị kiểm duyệt của thực dân.
Thì bằng cái nghiên cứu trên văn bản thì tôi thấy ra và tôi giải thích cái sự kiện mà Dông Tố phải ngừng đăng. Vì rõ ràng là không thể nào quy chuyển đó được kiểm duyệt được. Cho những nhà nghiên cứu văn học của những năm 60 mà nếu có nghĩ rằng kiểm duyệt thì bây giờ phải nghĩ lại. Dù là họ có già rồi nhưng nếu còn sống thì nên nghĩ lại. Thì đấy là một cái ví dụ khi mà tôi so sánh trên văn bản để thấy rằng có một cái đoạn bị bỏ đi và đằng sau chuyện bỏ đi ấy liên quan đến cái sự việc mà Dông Tố bị ngừng đăng mất 3-4 tuần là cái gì. Thì tôi thấy như vậy. Thì đấy là kết quả cái so sánh chương như vừa nói.
Thưa anh, bây giờ vẫn nhờ cái cách so sánh văn bản của anh đó, anh còn tìm thấy những cái điểm khác liên quan đến cái quan điểm chính trị của Vũ Trọng Phụng và do đó anh có thể xác định được Vũ Trọng Phụng thiên tả. Trong khi những người nghiên cứu năm 60 thì người ta đã buộc tội Vũ Trọng Phụng là chống cộng.
Khi tôi so sánh bản đăng báo và bản in thành sách lần đầu thì cũng có một cái chỗ nữa mà tôi thấy là đáng lưu ý. Có một cái chương gần cuối khi nhân vật Tú Anh tiễn cái ông bố là Hải Vân á, đi ra Quảng Yên để lên tàu để đi ra nước ngoài nghe bảo đi họp một cái hội nghị nào đó của Cộng sản quốc tế. Thế thì chỗ này có những cái đoạn giữa hai cái bản đăng báo lần đầu in sách lần đầu nó có chênh lệch. Theo tôi là nó đều có liên quan đến cái việc Vũ Trọng Phụng thể hiện lại, có điều chỉnh những cái ý niệm của mình về cái chính trị quốc tế đương thời. Bởi vì đương thời những cái năm ấy là những năm mặt trận bình dân đang cầm quyền ở Pháp và ở Đông Dương thì có những cái hy vọng khác nhau. Nhưng mà hy vọng của năm 36 nó khác với hy vọng của năm 37. Đến năm 37 thì có vẻ cái hy vọng nó xẹp xuống nhưng mà đồng thời á, thì nó không phải là mặt trận bình dân nói chung đâu mà nó hơi ngả về cánh tả trong mặt trận bình dân. Thế thì cái việc Vũ Trọng Phụng lựa chọn những cái tên để tiêu biểu cho nước Pháp là rõ ràng nó thể hiện cái xu hướng đó. Cho nên cái điều này nó cũng khác với cái dư luận phê bình Dông Tố và Vũ Trọng Phụng của những năm 60 cho rằng là Vũ Trọng Phụng chửi Cộng sản với thế này hay khác. Thì theo tôi đây là những cái ý muốn của những cái người nghiên cứu đó thôi. Chứ còn thực sự thì lặp lại vào trong cuộc để phải hiểu rằng là chính Vũ Trọng Phụng đương thời lại đang ngả dần cảm tình về phía tả.
Trong bộ sách của anh đó, anh còn đưa ra một cái ví dụ rất là cụ thể về cái việc Vũ Trọng Phụng thiên tả. Vậy thì xin anh nói rõ thêm cho thính giả biết về cái chứng cớ này.
Ví dụ khi mà Tú Anh hỏi Hải Vân rằng thế thì cha bây giờ đang làm gì? Thì ở bản đăng báo, cái câu trả lời này là một giáo sư của Á Đông học hiệu ở Mạc Thư Khoa. Thế thì ở bản in sách năm 57, câu đó rõ ràng là thế này. Cha đã được thay Nguyễn Ái Quốc là một giáo sư của Á Đông học hiệu ở Mạc Thư Khoa. Thì rõ ràng là như vậy là Vũ Trọng Phụng đưa tên Nguyễn Ái Quốc vào trong cái câu chuyện của mình. Tức là Tú Anh, Hải Vân là những nhân vật hư cấu, nhưng mà đặt cạnh một nhân vật có hình bóng thật, bởi vì báo chí lúc bây giờ cũng đang nói đến tên cái nhân vật có thật này. Như vậy nó cũng thể hiện một cái điều là cái cảm tình của Vũ Trọng Phụng đối với lại phía tả. Và nếu mà chúng ta không quên thì ngay sau đó trong cuộc thảo luận với một cái nhà phê bình ở Sài Gòn là Xuân Sa đó, thì ông Xuân Sa nói rằng là tại sao mà anh lại miêu tả cái chuyện giống nòi với giai cấp mà lại để cho Hải Vân khuyên Tú Anh là nếu mà con mà không làm cho nó xứng đáng thì sẽ là xấu hổ với giống nòi đó. Thì tại sao không nói với giai cấp? Vì Hải Vân là đại biểu cho giai cấp vô sản nên tại sao lại không nói giai cấp? Thế thì Vũ Trọng Phụng đã trả lời này ông Xuân Sa, nếu mà những người cộng sản mà yêu giống nòi rồi thì tại sao họ lại đặt cái lãnh tụ của nó lại có lấy tên là Nguyễn Ái Quốc? Thế thì rõ ràng là cái thiện cảm đó của Vũ Trọng đối với phe tả là rất rõ. Khi mà nghiên cứu điều này tôi lại càng thấy rõ là những cái nhà phê bình của những cái năm 60 thật ra là họ lấy cái yêu ghét riêng của họ và những cái thiện cảm riêng của họ, chứ không phải là họ xuất phát từ cái nghiên cứu một cách khách quan, đánh giá một cách khách quan xu hướng của Vũ Trọng Phụng khi viết Trong Tố, ít nhất là về phương diện gọi là lập trường quan điểm chính trị của ông ấy lúc, cái thiện cảm chính trị của ông lúc bây giờ. Khi đọc lại thì chúng ta thấy rất rõ điều đó. Thì đấy là một vài cái điểm khi mà nghiên cứu về văn bản thì chúng ta thấy được cái việc như vậy.
Thưa anh, ngoài những cái chỗ mà anh vừa khám phá trên ở những cái văn bản cũ, anh còn thấy những cái chỗ nào bị cắt nữa hay không ạ?
Như bên trên tôi vừa nói rồi là cái nhà xuất bản Văn Nghệ năm 56 khi mà buộc phải in Dông Tố mà họ kiếm không ra cái bản in trước năm 45 thì họ đành phải nói rằng họ in theo cái bản của nhà Mai Lĩnh. Vậy thì nhà Mai Lĩnh thì sao? Thì nhà Mai Lĩnh là cái kiểm duyệt của cái phần gọi là chính quyền quốc gia ở trong vùng tạm chiếm vùng Hà Nội đó, thì thật ra là nó rất là khe khắt. Bởi vì không biết là phía sở kiểm duyệt bắt buộc hay là nhà xuất bản Mai Lĩnh tự động cắt, nhưng mà họ đã cắt đi rất nhiều. Đương nhiên là những đoạn tôi vừa đọc thì không có rồi, nhưng mà nhiều đoạn nữa, kể cả những cái đoạn có đến hơn 1.200 chữ ở một cái chương mà ông già kể chuyện trong thành Hà Nội xảy ra những cái vụ lính Ả Rập hãm hiếp con gái, thì một cái người đàn ông có vợ bị hãm hiếp thì đã vác gậy đánh như thế nào để thuyết minh cho một cái nhận thức nó cũng là nửa đùa nửa thật của các cái vị ở trong một cái tiệm hút như thế nào, thì những cái đoạn đấy là đều cắt hết và cắt nhiều đoạn khác nữa.
Thay như vậy thì có thể nói là tác phẩm của Vũ Trọng Phụng đã bị cắt xén rất nhiều. Vậy cái bản ngày nay được lưu hành đó thì còn lại là những cái gì? Và cái bản này là cái bản nào ạ?
Cái bản mà ngày nay chúng ta đang đọc và đang rất phổ biến ấy, thì lại là một bản bị cắt xén rất là nhiều. Bị cắt xén rất là nhiều. Và nó là hậu quả của cái việc mà dùng cái bản Mai Lĩnh năm 51. Và cũng là hậu quả của cái việc các cái giới làm xuất bản ấy, ngay cả những giới nghiên cứu nữa, thì không quan tâm đến khía cạnh văn bản của tác phẩm. Cho nên là với cái việc công bố cái công trình về văn bản Dông Tố này á, thì tôi mong là những người làm việc liên quan đến những cái tác phẩm này mà ở những cái tầm tương đối hệ trọng, ví dụ như nếu có giới thiệu cho học trò để đọc, hay là giới thiệu cho sinh viên đọc để làm bài tập, làm nghiên cứu, hay là giới thiệu cho các chuyên gia nước ngoài dịch thuật, vân vân, thì nên dùng cái bản được chuẩn hóa hơn là dùng cái bản hiện nay đang trôi nổi trên thị trường mà theo như tôi đã khảo sát thì tôi thấy là nó bị khiếm khuyết, bị cắt bỏ ít nhất là khoảng độ ngoài 2.000 từ và liên quan đến những cái chi tiết mà nhà văn có sáng tạo như vậy mà lại không còn được trên cái văn bản đang lưu hành. Thì đó là những điều rất đáng tiếc mà bạn đọc và những người quan tâm nên lưu ý đến điều này.
Tóm lại là từ cái việc nghiên cứu văn bản này đó thì anh rút ra được những cái kinh nghiệm gì cho việc tuyển chọn và nghiên cứu các tác phẩm để đưa vào các tuyển tập?
Từ cái công việc nghiên cứu văn bản này suy ra tôi thấy thế này. Văn học của người Việt bằng Trung Quốc ngữ đó, là như tôi nói là nó đã có từ khoảng độ nửa sau thế kỷ thứ 19. Và đến ngày nay á thì dưới chính quyền của chúng ta cũng đã có rất nhiều những cái bộ sách mang tính chất tuyển tập, tổng tập về cái nền văn học đó. Và tuyển chính là những cái tác phẩm văn học quốc ngữ được viết ra trong cái khoảng thời gian nói trên. Tuy vậy thì có lẽ là vì một những cái lý do là coi nó là văn học quốc ngữ thì nó cũng là mới thôi. Cho nên là những cái ban tuyển đưa vào những cái bộ sách lớn như vậy thì đều không có căn cứ vào những cái kết quả khảo sát về văn bản gì cả. Và nếu phải nói rằng những tác phẩm nào chưa khảo sát văn bản thì nói hầu hết các tác phẩm văn học chứa quốc ngữ đều chưa có sự khảo sát về văn bản khi đưa vào những cái hợp tuyển lớn, những tổng tập lớn mang tính chất quốc gia. Và điều đó là điều mà những cái nền văn hóa lớn, những cái nền văn hóa đàng hoàng của một quốc gia thì họ cũng đã không theo cách đó mà họ làm cách quy mô hơn. Thì cái qua cái khảo sát cụ thể này tôi thấy rất rõ, đối với văn học chữ quốc ngữ thì các cái giới nghiên cứu chính thức của người Việt cũng phải đối xử như là cái văn học cổ hơn bằng chữ Nôm, bằng chữ Hán. Tức là phải có khảo sát về văn bản, xem những cái biến động về văn bản của những cái tác phẩm, từng tác phẩm nó như thế nào để đảm bảo cho những cái việc các cái thế hệ sau nó kế thừa, sử dụng, truyền tục là nó không tiếp tục ở tình trạng sai lạc. Đó là một cái việc lớn mà không phải là quá khó làm đối với mặt trình độ để làm, nhưng mà nó lại là tương đối khó với một cái nền nghiên cứu văn học mà lâu nay chỉ quen luận, tức là ngồi bàn 3 câu 6 điều chung chung về các tác phẩm, chứ không phải là bắt tay vào xem cái tác phẩm cụ thể là qua các vật in thì nó có biến động gì về văn bản, nó có liên quan gì những cái việc ấy á, là lại không quen với một cái nền nghiên cứu học như của chúng tôi đang có 50-60 năm năm nay. Thì đây là một việc tôi thấy là đáng làm, và qua công trình này thì tôi rất thấy rất rõ là đó là một việc đang đặt ra trong tầm tay của cái nền nghiên cứu, cũng là trong tầm tay của cái nền xuất bản ở Việt Nam. Nếu muốn có một cái nền nghiên cứu nó tôn trọng cái giá trị thật của văn học nước mình đã được sáng tạo ra bởi các nhà văn của nước mình, cũng là một cái nền xuất bản mà biết tôn trọng di sản của các cái thế hệ đi trước, chứ không phải là tùy tiện muốn nó ra sao thì ra như tình trạng hiện nay. Thì có lẽ là qua một công việc cụ thể của một tác phẩm thì đấy là những điều mà tôi muốn nhắc nhở cả đồng nghiệp lẫn bạn đọc.
Trước khi từ giã thì xin hỏi anh một câu về cái tình trạng văn bản hiện hành. Thì ta có thể nói hay là ta có thể đặt vấn đề khảo sát văn bản khi mà các sách in ra phải qua một cái sự sàng lọc nhất định không?
Vâng, thì hiện nay là đối với các cái tác phẩm xuất bản ở Việt Nam ấy, thì người ta nói là tác phẩm được in ra không kiểm duyệt, nhưng mà các tác phẩm in ra đều được phải qua biên tập. Thế thì cái biên tập nhiều khi nó cũng rất là nặng nề. Đây là quy phạm của cái xuất bản Việt Nam hiện nay. Tức là có những cái khu vực đối với tác phẩm nhất định thì cần phải có những cái vùng cấm đó. Người ta coi là có những cái nội dung như vậy thì cái biên tập của các nhà xuất bản là phải bỏ đi, không cho xuất bản. Nếu mà phạm một cái điều đó thì có thể là tác phẩm sẽ bị thu hồi rồi vân vân. Cho nên một trong những cái điều mà các cái người sáng tác vẫn muốn các cái tác phẩm đúng như là cái tác phẩm mà tác giả sáng tạo ra đó là được công bố nó như vậy. Thì cái điều đó ở Việt Nam thì vẫn chưa được đảm bảo. Ngoài ra đó thì những cái khu vực các tác phẩm khác, ví dụ như các tác phẩm mà xuất hiện là trước năm 45 ở quy mô cả nước, những cái tác phẩm xuất hiện trong khoảng thời gian 54-75 ở miền Nam đều đang phải quy định là phải có thẩm định. Tuy nhiên thành lập được những cái hội đồng thẩm định là rất khó khăn và thường thường thì cũng không làm được. Vì thế cho nên là những cái tác phẩm thuộc những khu vực như thế là bị khó khăn rất là nhiều khi mà muốn sưu tầm rồi thì in lại. Thành thử ra thì cũng không phải là tất cả các bộ phận của di sản văn học và di sản sách nói chung là đều được tự do xuất bản như nhau. Nhưng mà cái sáng tác trước mắt của các nhà văn thì tôi mong muốn là nó phản ánh đúng cái sự sáng tạo của nhà văn. Và thật ra các cái nhà văn họ cũng đang muốn là họ được làm chủ cái bản quyền tinh thần cái tác phẩm của họ. Nhưng mà những điều đó thì vẫn còn là một điều xa ở trước mắt, chứ chưa phải là một cái hiện thực mà những cái nhà sáng tác Việt Nam được hưởng.
Xin thành thật cảm ơn nhà nghiên cứu Lại Nguyên Ân.